bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, mùng 5 tháng 8, dương lịch 2016, tức mùng 3 tháng 7, âm lịch Bính Thân. Mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần với năm Phật sự của Văn phòng Hai Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ từ đây cho đến cuối năm 2016.
Thông tin Phật sự của Văn phòng Hai Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ cho năm tháng cuối năm 2016. Những Phật sự từ đây đến cuối năm 2016 sẽ có năm sinh hoạt sau đây. Thứ nhất, hội luận tự do tôn giáo tại Việt Nam, viễn kiến về chính sách tôn giáo toàn cầu và trong khu vực. Ngày thứ hai, 12 tháng 9 năm 2016, địa điểm Hudson Institute Center for Religious Freedom, 1201 Pennsylvania Avenue, Northwest Suite 400, Washington DC 20004. Xin liên lạc Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam, điện thoại số Paris 331-4598-3085, email quemẹ.democracy@gmail.com. Thứ hai, Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, từ thứ Sáu đến Chủ nhật, ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 năm 2016, địa điểm Chùa Liên Hoa, Houston, 6709 Howell Sugarland Road, Houston, Texas 77083, Hoa Kỳ. Xin liên lạc qua số điện thoại 832-714-0800. Thứ ba, lễ Huý Nhật Đức Phó Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Hồi Giác, ngày Chủ nhật 4 tháng 12 năm 2016, địa điểm Chùa Liên Hoa, Houston, 6709 Howell Sugarland Road, Houston, Texas 77083. Điện thoại liên lạc 832-714-0800. Thứ tư, khóa giảng nhập văn hóa dân chủ dưới sự bảo trợ của xã hội nhân quyền Rafto Vương quốc Na Uy diễn ra trong tháng 12 năm 2016 sẽ cập nhật thông tin. Thứ năm, bữa cơm gây quỹ yểm trợ phòng thông tin Phật giáo quốc tế trong công tác vận động quốc tế cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, ngày Chủ nhật 9 tháng 10 năm 2016, địa điểm Nhà hàng Kim Sơn Bel Air, 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Xin liên lạc qua số điện thoại 713-366-1870.
Tiếp theo là thăm bạch Vu Lan của Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Thanh Quang.
Kính gửi Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đồng bào Phật tử. Phật đản đã qua, Vu Lan lại về. Dòng thời gian như bóng câu qua cửa, nhưng cơ hội thắng duyên tu tập của người Phật tử mong cầu giải thoát không hề gián đoạn. Tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân, như một khẳng định của chữ hiếu dựng xây trên lòng từ bi và trí tuệ, mà biểu tượng Đức Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát đã ngự trị trong lòng người Việt Nam qua hơn 2.000 năm lịch sử. Với trí tuệ bát nhã, Ngài dứt khoát từ bỏ ngoại đạo, tà kiến để nương theo giáo nghĩa của Đức Thế Tôn chứng thành thánh quả. Với lòng từ bi cứu khổ, Ngài không chỉ độ mẹ ra khỏi địa ngục A Tỳ, mà tạo cơ hội cho tất cả chúng sanh sám hối nghiệp chướng, nương vào oai lực chư Phật, chư Bồ Tát, cứu độ tất cả chúng hữu tình bị treo ngược trên than hồng giáo nhọn. Để trưởng dưỡng năng lực từ bi và trí tuệ, sau Phật đản là 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng được Thế Tôn thiết lập nhằm tu dưỡng thân tâm và đạo hạnh của chúng xuất gia, hướng đến cứu cánh cho đời mình và góp phần tăng ích phước điền, làm chốn an toàn cho 3 cõi thế gian chìm đắm trong dầu sôi lửa bỏng của quá khứ, hiện tại và cả vị lai. Vì lấy sự cạnh tranh sinh tồn làm lẽ sống, tích lũy và thụ hưởng, làm động lực, khiến xã hội nhân sinh ngày thêm điên đảo. Vì vậy, chúng xuất gia thực hành 3 tháng an cư để truyền thừa mạng mạch tăng già, y chỉ vào 4 thánh chủng, không vì sinh kế tà mạng ràng buộc mình vào guồng máy cạnh tranh, biến mình thành kẻ nô địch cho thế gian sai khiến, làm hủy hoại huệ mạng bản thân, mà còn làm tổn thương tăng thể. Nhân ngày tự tứ sắp đến, Viện Hóa Đạo xin gửi lời chúc tuế đến các chúng xuất gia đã trải qua một mùa an cư viên mãn để hạ lạp tăng trưởng, huệ mạng bền vững. 3 tháng an cư kết hạ của chư Tăng cũng là thắng duyên cho giới tại gia. Với tín tâm bất hoại, người tại gia phát nguyện hộ trì chánh pháp trong suốt mùa an cư với hàng tâm hàng sản để tư duyên của chúng an cư không khuyết, không hoạt mạng xa hoa, chìm thêm lợi dưỡng, bỏ mất sơ tâm. Viện Hóa Đạo xin thành tâm tán thán công đức của Phật tử tại gia đang nương theo giáo pháp của chư Phật và hạnh nguyện của chư Bồ Tát, hoàn thành đại nguyện cúng dường Tam Bảo, mà trước hết là hiện tiền tăng tại các giới trường thanh tịnh. Nay mùa an cư đã mãn, ngày Phật hoan hỷ, ngày tăng tự tứ đã đến, Phật tử khắp nơi tiếp tục đón chào vào thắng hội Phu Lan, mà ý nghĩa là thắng hội giải đạo huyền, cởi trói cho những ai đang bị treo ngược trên lửa hồng, trên gươm giáo, dù đã quá vãng hay còn tồn tại trên thế gian. Là người con Phật, là người dân Việt, ai cũng hiểu Vu Lan là ngày báo hiếu cho cửu huyền thất tổ, báo hiếu cho phụ mẫu đa sanh, nhưng báo hiếu chỉ có ý nghĩa đích thực khi đại nguyện cứu khổ độ sanh được thể hiện trọn vẹn. Ở đâu có khổ đau, nơi đó xuất hiện năng lực từ bi cứu độ. Do vậy, người Phật tử phải hiểu rằng, hiếu đạo là Phật đạo, hiếu tâm là Phật tâm và hiếu hạnh là Phật hạnh. Để mỗi chúng ta là một hóa thân Bồ Tát Địa Tạng nơi địa ngục trần gian mà chúng ta đang đối diện, chứ không chỉ đối mặt với địa ngục xuất thế gian của những người đã khuất. Năm nay Vu Lan về trong sự lo âu của toàn dân tộc về nguy cơ môi trường sống bị đầu độc từ Bắc Phương và có thể di họa cho nhiều thế hệ con cháu mai hậu, và một viễn cảnh nô lệ Bắc Phương đang đè nặng lên tâm tư của đại khối dân tộc. Trong ý thức đó, Viện Hóa Đạo kêu gọi tất cả chư vị xuất gia cũng như Phật tử tại gia hãy xin dương nền văn hóa từ bi và trí tuệ để biểu tỏ qua hành động vô ý trong mục tiêu đem lại an vui, hạnh phúc cho dân tộc và nhân loại. Viện Hóa Đạo cũng xin nhắc nhở lời kêu gọi của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ qua thông bạch Vu Lan Phật lịch 2555 năm 2011 trước thực trạng đất nước chưa hề được đổi thay. Tôi chân thành kêu gọi những ai tự nhận là lãnh đạo đất nước hãy đặt quyền lợi quốc dân lên trên quyền lợi của Đảng. Chỉ có sức mạnh của đại khối dân tộc mới đủ sức gìn giữ giang sơn bờ cõi. Và chỉ có tình nghĩa đồng bào, chứ không là đồng chí, mới có khả năng hàn gắn vết thương vốn phát sinh từ phạm chủ ý thức hệ. Với kỳ vọng thiết tha ấy, nhân mùa báo ân và báo hiếu năm nay, chúng ta hãy nhất tâm cầu nguyện thế giới chung sống hòa bình, dân tộc sớm hưởng tự do, nhân quyền và dân chủ, để mùa Vu Lan với ý nghĩa giải đạo huyền luôn tồn tại trong tâm thức người Phật tử và dân tộc như đã tồn tại trên 2.000 năm Phật Việt. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát, Phật lịch 2560, Tu Viện Long Quang, ngày 25 tháng 7 năm 2016,
Viện trưởng Viện Hóa đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ấn ký Tỳ kheo Thích Thanh Quảng.
Cuối cùng, xin mời quý thính giả nghe mục Câu trường cuối tuần, ký giả Triều Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái về năm giới cấm trong truyền thống Phật giáo Việt Nam.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về năm giới cấm trong truyền thống Phật giáo Việt Nam. Thưa ông Võ Văn Ái, xin ông cho biết các giới cấm dành cho người Phật tử tại gia, có phải đó gọi là ngũ giới hay năm giới cấm không?
Giới là cái nền tảng thực tiễn của Đạo Phật, xếp chúng với định và tuệ, gọi là tám học, tức là giới, định, tuệ. Nhưng ai mà đã phát nguyện quy y tam bảo, tức là không quy y thiên thần quỷ vật, ngoài đạo tà giáo và tổn hữu ác đạo, thì đều trở thành là tín đồ của Phật giáo. Sau khi quy y tam bảo, thì người Phật tử có thêm cái lễ thọ giới. Đối với giới Phật tử tại gia, nam hay nữ, thì gồm có năm giới cấm. Tuy nhiên, năm giới cấm căn bản này cũng dành cho tứ chúng, tức là dành cho tăng ni, nam và nữ Phật tử, chứ không có riêng cho cái giới tại gia mà thôi. Số giới cấm cho tăng ni thì lớn hơn nhiều. Giới cù túc dành cho các vị xuất gia như tỳ kheo là 250 giới và tỳ kheo ni là 341 giới. Chữ cù túc mang cái nghĩa của những vị ở gần gũi bên chân Đức Phật, tức là giới của người xuất gia.
Như vậy thì tất cả Phật tử tại gia phải tuân thủ năm giới cấm. Xin ông cho biết năm giới cấm này gồm những gì?
Năm giới cấm là bất sát, bất đào, bất tà dâm, bất vọng ngữ và bất ẩm tụ. Nghĩa là không sát sinh, không trộm cướp, không gian dâm, không nói dối và không uống rượu. Thời Đức Phật tại thế thì rượu là một cái chất độc làm hao tổn tinh thần. Nhưng mà ngày nay thì ngoài rượu, nó còn có những cái độc chất khác làm hủy hoại tinh thần, như là thuốc phiện, xì ke, ma túy, vân vân. Bốn giới cấm đầu là sát, đào, giống vọng, thuộc về tánh giới. Vì bản chất của cái sát sinh, trộm cướp, gian dâm và nói dối là các điều ác mà người Phật tử phải tuyệt đối không được làm. Còn cái giới thứ năm cấm uống rượu, nó thuộc về giả giới. Vì là bản tính của uống rượu không là ác, nó chỉ tạo điều kiện cho người ta gây ra tội ác mà thôi. Uống rượu, thuốc phiện, xì ke làm cho người ta say sưa và làm hại cái trí thông minh và sự tu trì. Ngày nay thì uống rượu để chữa bệnh hay là để chia vui cùng bằng hữu trong các cái lễ lược mà không đưa tới sự say sưa cuồng loạn thì vẫn có thể sử dụng, không như tánh giới của bốn giới cấm đầu. Tuy nhiên, tùy theo khả năng của người thọ giới mà phát nguyện toàn thể cả năm giới cấm hoặc là một, hai giới. Thọ giới mà không giữ được giới thì cũng như là không thọ giới, là mất cái lợi ích của việc thọ giới. Người giữ được một giới thì gọi là nhất phần ưu bà tắc hay ưu bà di. Giữ được hai giới thì gọi là nhị phần ưu bà tắc hay ưu bà di. Còn giữ cả năm giới cấm thì gọi là toàn phần ưu bà tắc hay ưu bà di. Hai chữ ưu bà tắc, ưu bà di là dịch từ chữ Phạn để chỉ cho giới nam Phật tử và nữ Phật tử.
Như vậy thì năm giới cấm dành cho toàn thể tín đồ Phật giáo bất kể quốc gia nào, phải vậy không thưa ông?
Dạ đúng vậy, bởi vì năm giới cấm cho hàng tài gia do Đức Phật chế định. Từ tiểu thừa đến đại thừa và bất kể ở quốc gia nào, hệ là Phật tử thì phải thọ năm giới cấm nếu muốn bỏ ác làm lành, chuyển mình vào con đường thiền, hầu tiến tới giác ngộ. Tuy nhiên có một điều mà tôi thấy ít ai quan tâm là dù nội dung năm giới không thay đổi, nhưng cái văn thể diễn đạt năm giới cấm của Phật giáo Việt Nam mà ta biết được từ thế kỷ thứ ba Tây lịch thì có sự khác biệt về tinh thần tích cực của người Phật tử Việt Nam thời xa xưa đó.
Xin ông giải thích rõ hơn về sự khác biệt ấy trong văn thể diễn đạt năm giới cấm của Phật giáo Việt Nam.
Như chúng ta biết rằng cái bản kinh Việt đầu tiên xuất hiện tại nước ta vào giữa thế kỷ thứ ba Tây lịch của Ngài Khương Tăng Hội, có tên là Lục Đồ Tập Kinh. thì ở truyền số 91 nói về ngũ giới, tức là năm giới cấm. Chúng ta nên nhớ rằng từ buổi bình minh của lịch sử, người Phật tử Việt Nam lấy giáo lý đạo Phật để xây dựng đất nước và văn hóa, cho nên chủ trương chính trị nó thấm nhuần cái lòng từ bi cứu độ sinh dân. Ở truyền 91 trong lũ đồ tập kinh tuyên dương rằng lấy năm giáo làm trì chính, không hại dân. Đem năm giáo tức là ngũ giới áp dụng vào cái luật tắc của đất nước thì hiển nhiên xã hội sẽ trở nên khoan hòa, an lạc. Khi không còn giết hại nhau, trộm cắp của nhau, lừa dối nhau thì một xã hội lý tưởng sẽ xuất hiện. Năm giới ấy được biểu đạt như sau vào thế kỷ thứ 3 Tây lịch. Giới thứ nhất, nhân từ không giết người, ơn tới quần sinh. Giới thứ hai, thanh nhường không trộm, quên mình cứu người. Giới thứ ba, tinh khiết không dâm, không phạm các dục. Giới thứ tư, thành tín không dối, lời không hoa sức. Giới thứ năm, dự hiểu không sai, nết không dơ dãy. Văn thể biểu đạt vừa thể hiện cái giới cấm, đồng thời đưa ra cái giải pháp thực hiện trong cái tiến trình đạo đức hóa tâm lý con người. Giới cấm thứ nhất, không sát sinh vì lòng đã thuần hậu nhân từ, mà lý tưởng mang trong tâm can là không hại dân, tức là thấu rõ cái lý tương duyên, tương sinh và vô ngã. Giới cấm thứ hai, không trộm cướp, vì thanh nhường mà cũng vì lý tưởng, quên mình cứu người, tức là cứu độ quần sinh. Giới thứ ba, không dâm, vì thân tâm mình đã tinh khiết, và để giữ cái sự tinh khiết thì tất nhiên là không thể phạm các dục, vốn là cái tiền đề cho sự mất tinh khiết. Giới cấm thứ tư, không nói dối, là vì sự sống ôn hòa đạo đức đặt căn bản trên sự thành tín, cho nên không nói hai lưỡi, không điêu ngoa như những kẻ vì kỵ hại người. Và giới cấm thứ năm là dự hiếu không sai. Đây là cái tính đặc thù của các xã hội phương Đông, lấy chữ hiếu làm đầu, vốn là nền tảng của gia đình. Vì hiếu với cha mẹ nên giữ tâm không bận loạn, vì sợ làm phiền lòng cha mẹ, gia đình, cái nết tốt này không còn bị lũng đoạn dơ dãi nữa. Xem như vậy thì cái cách giữ giới của người Phật tử Việt Nam từ những thế kỷ đầu lịch sử nó thấm nhuần cái giáo lý từ bi, trí tuệ và vô ngã. Con người liên đới trong tương duyên tương sinh với gia đình, cha mẹ, đồng bào, dân tộc, làm nên một quốc gia không hại dân mà còn bảo vệ dân. Không là một quốc gia sống chết mặc bay như hiện nay dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Do dân là nước, cho nên người Phật tử không lãng quên cái việc cứu nước và giữ nước. Toát ra từ năm giới cấm như vậy mà cuộc kháng chiến vệ quốc đầu tiên của dân tộc ta do Hai Bà Trưng lãnh đạo, người Phật tử đã oanh liệt tham gia chống xâm lược trải dài qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê.
Nói như vậy có nghĩa là người Phật tử ngày nay không thuận hành giữ giới như ngày xưa, phải thế không?
Dạ tôi không có dám kết luận như vậy đâu. Tôi chỉ muốn đưa ra một cái ý nghĩa của năm giới cấm trong cái truyền thống Phật giáo Việt Nam. Duy có hai điều mà ta có thể rút ra từ thực tại. Thứ nhất là từ cái khổ vì vật chất, vì mất nước, hay là có nguy cơ mất nước, cho tới cái khổ vì vô minh, thì người Phật tử ở các thế kỷ xưa sử dụng năm giới cấm một cách tích cực trong việc trì chính, cứu dân để hoàn mạn giác ngộ. Suốt 10 thế kỷ đầu Bắc thuộc đã có hàng trăm cuộc kháng chiến vệ quốc làm cho nước không mất, dân không khổ, đưa tới cái sự dựng lập quốc gia Việt Nam thời Ngô Quyền và thời Đinh Bộ Lĩnh. Nhưng mà ngày nay thì tuy thời đại có khác, song nội khổ và vô minh thì chẳng khác. Thế nhưng năm giới cấm trong truyền thống Phật giáo Việt Nam thì đã mất hiện linh trong việc cứu người và cứu nước. Chúng ta đang chứng kiến một cái sự suy trầm của Phật giáo Việt Nam mà người ta thường gọi là thời mạt pháp. Đối với tôi, mạt pháp không là một thời kỳ, mà là sự ảnh chiếu tâm địa của giới tăng lự lên thời đại.
Theo ông, cái gì làm ra sự khác biệt của việc giữ năm giới cấm thời xưa so với thời nay?
Chúng ta cần hiểu giới là một trong lục đồ ba la mật, tức là sáu phép đưa ta từ bờ sống chết này sang bờ giải thoát bên kia, gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thiền kiến của tôi thì cái giáo lý vô ngã đã không còn được nằm lòng và thể hiện quá tứ chúng ở thế kỷ 21 này. Đi đâu và ở đâu thì chúng ta cũng vấp phải những cái đài ngã kết xù, làm đầu mối cho bao nhiêu là tranh chấp, giành giật, phân hóa, thù hận. Một nhà báo Mỹ đến Việt Nam nhận xét cái nền văn hóa đang hoành hành tại Việt Nam ngày nay là cái nền văn hóa vị kỷ. Chiếc xe con của tôi, rốp của tôi, nhà của tôi, chùa của tôi, thầy của tôi, cái gì của tôi cả, trong dòng giáo lý vô ngã. Đâu phải ở Việt Nam thôi, mà hải ngoại cũng vậy. Người ta không còn tha thiết về kẻ khác, về tha nhân, đồng bào, đất nước, con người. Mặc dù các vị đại ngã ấy vẫn bô bô thuyết giáo về vô ngã, vô thường, từ bi, trí tuệ. Thiện kiến của tôi thì có ba nguyên nhân gây ra sự khác biệt xưa về nay. Một là không giữ năm giới cấm. Hai là giữ năm giới cấm khi phát nguyện và chỉ lúc phát nguyện mà thôi. Ba là giữ năm giới cấm một cách tiêu cực nhưng không tích cực.
Thế nào là giữ năm giới cấm một cách tích cực và thế nào là tiêu cực?
Giữ năm giới cấm tiêu cực là chỉ trì giới cho riêng bản thân mình mà không giữ cho kẻ khác. Mặc dù nhờ học Phật nên biết rõ cái mối liên đới tương duyên tương sinh với mọi người, mọi loài, khi ta phát ngôn từ giác, giác tha, giác hành viên mãn, nghĩa là tu trì để giác ngộ cho bản thân mình cùng lúc với việc giác ngộ cho người khác. Đây là cái ý nghĩa của Đại Thừa Giáo. Tiêu cực vì chỉ thấy có ta mà không có người. Ta không sát sinh, ta không trộm cướp, ta không gian dâm, ta không nói láo, ta không say sưa ma túy. Thế là đủ rồi. Nhưng sau 40 năm sống dưới chế độ độc tài toàn trị, có thể nào mà người Phật tử Việt Nam không đặt lên câu hỏi, ta không sát sinh. Nhưng một ý thức hệ sát sinh, một chế độ sát sinh, uy hiếp dân lành thường trực, thì sao đây? Ta không trộm cướp. Nhưng một chế độ, một nhà nước trộm cắp, cưỡng chiếm đất đai nông dân, ăn cướp tài sản của nhân dân, thì sao đây? Ta không gian dâm. Nhưng một chế độ, một nhà nước công khai tổ chức đường dây bán dâm từ trẻ em tới phụ nữ, thì sao đây? Ta không vọng ngữ nói láo. Nhưng một chế độ, một nhà nước nói dối thông qua 700 tờ báo với hàng nghìn đài phát thanh và truyền hình, thì sao đây? Ta không say sưa ma túy. Nhưng một chế độ, một nhà nước đẩy thanh thiếu niên vào cảnh sống ma túy, xì ke, thì sao đây? Năm câu hỏi đánh lên về một thực trạng có thật và còn tiếp diễn dài lâu, thì người Phật tử Việt Nam phải làm gì? Không những phải giữ giới cho riêng bản thân mình, mà còn phải tích cực giữ giới cho tha nhân, kẻ khác, đồng bào và loài người. Bằng cách nào? Bằng hành động tiến tới sự chấm dứt giết người, hãm hại người. Chấm dứt nhà nước trộm cắp đất đai, tài sản. Chấm dứt những đường dây quốc tế bán dâm phụ nữ và trẻ em. Chấm dứt ý thức hề dối gạt, lừa đảo, tạo dựng một xã hội lành mạnh, đạo đức, không xì ké, ma túy. Như thế mới là tích cực và hoàn hảo giữ năm giới cấm của người Phật tử.
Ý ông là người Phật tử Việt Nam phải dấn thân làm chính trị, phải vậy không?
Giờ nghĩ như vậy là sai. Trước hết, chính trị là một bộ môn sinh hoạt để quản lý và cải tiến xã hội, cũng như các bộ môn kinh tế, văn hóa, giáo dục, v.v. thì có gì xấu mà phải sợ hay là chê bai việc làm chính trị. Tuy nhiên, tôi không đặt vấn đề giữ năm giới cấm là một đồng thủ chính trị. Theo tôi, giữ năm giới cấm hay ngũ giới là người Phật tử Việt Nam đứng trên cương vị giáo lý đạo Phật để phục vụ cho dân tộc và tín ngưỡng của dân tộc.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới, cũng vào giờ phát thanh này.
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như đồng lúa chiều dì dào, tiếng ru em đêm trăng tà soi bóng mẹ lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mong manh em như sao diều dần dờ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Con đã yêu dân mẹ vui sướng biết bao, thương con khuya sớm bao tháng ngày lặng lối dẻo neo nơi con tới ngày lớn khôn, dù cho mưa gió không quan tận gầy mẹ. Một sương ánh nắng cho bao mới đầu buồn phiền, ngày đêm sống tối vui cùng con nhớ một niềm, tiếng ru em đêm mẹ hiền nằm than triền miên.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam hôn nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nam cung